Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 18 tháng 9 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch bác phản đối của Việt Nam về phúc trình bạo hành trong ngành công an. Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách Á Châu của tổ chức này cho biết.
This is not something that the government of Vietnam can deny. And the fact that this problem is so systematic and pervasive.
Tin quốc tế cho hay Australia mở chiến dịch bố ráp chống khủng bố để chặn âm mưu giết người của ISIS. Trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bênh vực cho chiến lược chống nhà nước Hồi giáo trước các nhà lập pháp Mỹ. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin tức trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Người Scotland đi bỏ phiếu về việc tách khỏi Vương quốc Anh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn chống Ebola. Một học giả Trung Quốc tự bào chữa trong phiên xử, ông với tội danh đòi ly khai.
Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin trên trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa khắp Scotland để người dân tham gia vào một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử sẽ quyết định xem nước này có tách khỏi Vương quốc Anh và trở thành một quốc gia độc lập hay không. Các cử tri sẽ bỏ phiếu có hoặc không tại khoảng 2.600 điểm bỏ phiếu khắp Scotland vào ngày hôm nay. Số người đi bầu dự kiến sẽ rất cao vì có tới 95% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy kết quả xít sao với phong trào ủng hộ độc lập tăng lên tới 48% trong những tuần gần đây. Một cử tri tên là David Oud nói rằng ông sẽ thay đổi quan điểm từ không thành có và ông hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Phe phản đối việc Scotland tách khỏi Anh quốc cho rằng việc bỏ phiếu có sẽ làm tổn hại tới nền kinh tế của Scotland và sẽ làm gián đoạn cuộc sống của mọi người nếu sự tham gia vào Liên hiệp Anh của Scotland suốt 307 năm qua bị phá bỏ. Sang một tin khác cũng từ châu Âu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có mặt tại Washington ngày hôm nay để hội đàm với Tổng thống Barack Obama và sẽ có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Ông Poroshenko nhiều khả năng sẽ thúc giục các giới chức Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp ngoài khoản tiền 70 triệu đô la mà Washington cam kết với Ukraine cuối tháng trước. Hôm 5 tháng 9, ông Poroshenko đã tuyên bố lệnh ngừng bắn với các phiến quân thân Nga tại miền đông Ukraine. Tới nay, chính quyền của Tổng thống Obama chưa hỗ trợ vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev, mà thay vào đó là sử dụng các biện pháp trừng phạt Moscow với một loạt các chế tài kinh tế sâu rộng vì Nga đã hậu thuẫn phong trào nổi dậy. Giới hữu trách nói gần 3.000 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh vốn đã làm tê liệt đời sống thường ngày ở miền đông Ukraine và buộc các chính phủ phương Tây áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Trong khi đó, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Hoa Kỳ thúc giục Ukraine chấm dứt vi phạm nhân quyền do các lực lượng của nước này gây ra tại miền đông Ukraine. Tổ chức Nhân quyền này cáo buộc cả hai bên tham chiến đã có những hành động quân sự bừa bãi, làm thiệt mạng và gây thương tích cho thường dân, cũng như phá hoại tài sản của họ. Hôm qua, Ukraine ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của nước này duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu gần biên giới Ukraine, gần biên giới Nga, sau khi các đợt giao tranh mới, cũng như thông tin về ít nhất 12 trường hợp tử vong gây trở ngại thêm nữa đối với lệnh ngừng bắn, vốn dễ đổ vỡ với các phần tử ly khai thân Nga. Các ca tử vong là những trường hợp đầu tiên ghi nhận được kể từ khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu hôm thứ Ba, trao cho các phiến quân quyền tự trị tạm thời ở một số khu vực thuộc Donetsk và Luhansk đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân.
Australia vừa phát động chiến dịch chống khủng bố lớn nhất từ trước tới nay tại nước này, lục soát nhiều căn nhà và doanh nghiệp ở hai thành phố Sydney và Brisbane. 800 nhân viên cảnh sát vũ trang hùng hậu đã tham gia các cuộc bố ráp, mà tính cho tới giờ đã có 15 người bị bắt giữ và một người bị chính thức buộc tội. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng, một loạt các vụ bố ráp chống khủng bố trên khắp Sydney và Brisbane đã được khởi động khi một phần tử chủ chiến cấp cao của nhóm nhà nước Hồi giáo hạ lệnh cho đồng bọn thực hiện những vụ giết người mà y gọi là để biểu dương lực lượng ở Australia. Các cơ quan truyền thông cho biết những kẻ đồng lõa trong âm mưu này dự định bắt cóc bất kỳ người nào trong công chúng ở Sydney, lấy lá cờ của nhà nước Hồi giáo phủ lên người này, rồi chặt đầu nạn nhân dưới ống kính của máy quay phim. 800 nhân viên cảnh sát lục soát nhiều căn nhà và cơ sở doanh nghiệp trên khắp Sydney và Brisbane, hai trong các thành phố lớn nhất của Australia. Một người đàn ông 22 tuổi, cư ngụ ở Sydney, tên Omar Jan Azari, đang đối mặt với cáo trạng đồng lõa để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Australia. Các công tố viên nói với tòa án rằng hành động phạm tội bị cáo buộc rõ ràng đã được hoạch định để gây chấn động, gây kinh hoàng và gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng. Giám đốc cảnh sát tiểu bang New South Wales, ông Andrew Scipione, nói các cuộc bố giáp đã thành công trong việc làm cho nước Úc trở nên an toàn hơn.
We have people that are planning to conduct random attacks, and today we've worked together to make sure.
Chúng ta phải đối phó với những kẻ đang lập kế hoạch để thực hiện các vụ tấn công bừa bãi vào bất kỳ mục tiêu nào. Và ngày hôm nay chúng ta đã làm việc với nhau để đảm bảo điều đó không xảy ra. Chúng ta trên thực tế đã làm gián đoạn cuộc tấn công đó. Cảnh sát của chúng ta sẽ tiếp tục làm việc không ngưng nghỉ để ngăn chặn những cuộc tấn công như thế. Nhưng chắc chắn tôi có thể nhấn mạnh ngay từ bây giờ là đây là thời điểm chúng ta nên bình tĩnh. Chúng ta không cần khuấy động vụ này hơn nữa. Chúng ta cần phải cho người dân biết là giờ đây họ đang được an toàn. Và từ quan điểm của chúng tôi biết là công việc của chúng tôi sáng hôm nay là bảo đảm tất cả các kế hoạch đã được vạch ra gần đây, nay đã bị phá vỡ.
Tuần trước, Canberra đã nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố từ trung bình lên mức cao. Đây là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công khủng bố có thể được thực hiện, mặc dù không ngay tức thời. Nhà chức trách đã nâng cao mức cảnh báo khủng bố để đáp ứng trước những quan ngại về việc những công dân Úc trở nên cực đoan đã trở về nước sau khi chiến đấu trong hàng ngũ của các phần tử hiếu chiến ở Syria và Iraq. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Tony Abbott cho hay là Canberra sẽ phái 600 binh sĩ và nhiều chiến đấu cơ để tham gia các nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu chống các phiến quân ở Iraq. Các giới chức Mỹ nói Liên minh chống nhà nước Hồi giáo giờ đây bao gồm hơn 40 quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rằng các binh sĩ Mỹ sẽ không tham gia các hoạt động tác chiến trên bộ.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry đã bênh vực cho kế hoạch của chính quyền Obama nhằm chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo trước sự chất vấn gay gắt của một ủy ban Thượng viện Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên Michael Bowman của đài VOA, không lâu sau cuộc điều trần của ông Kerry, Hạ viện Mỹ đã biểu quyết để chấp thuận kế hoạch huấn luyện và trang bị cho các lực lượng chống đối chủ trương ôn hòa ở Syria để chống lại nhóm hiếu chiến thường được gọi tắt là ISIS hay ISO. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry mới trở về Washington sau chuyến du hành nhiều nước để tranh thủ sự hậu thuẫn quốc tế cho cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Tư, ông nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng mục tiêu và con đường tiến tới của nước Mỹ rất rõ ràng.
The United States will not go it alone. That has been a fundamental principle.
ISO phải bị đánh bại, dứt khoát là như vậy. Hoa Kỳ sẽ không hành động một mình. Đó là một nguyên tắc cơ bản mà Tổng thống Obama dựa vào để tổ chức nỗ lực này. Và đó là lý do tại sao chúng ta đang xây dựng một liên minh toàn cầu. Có hơn 50 quốc gia đã đồng ý hoặc đang làm một số việc nào đó.
Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã bày tỏ sự nghi ngại về việc ông Obama quyết định không yêu cầu Quốc hội dành cho một sự chấp thuận rộng rãi để chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban, đã phát biểu như sau.
Temporary and targeted airstrikes in Iraq and Syria fall under the president's powers as commander-in-chief.
Những vụ không kích có tính chất tạm thời và có mục tiêu rõ rệt ở Iraq và Syria nằm trong phạm vi quyền hạn của Tổng thống trong tư cách Tổng tư lệnh. Nhưng nếu chiến dịch quân sự kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối lâu như tôi dự kiến, thì Quốc hội cần phải phê chuẩn việc sử dụng sức mạnh quân sự đối với nhóm ISIL.
Các nhà lập pháp khác đã phê phán chiến lược của ông Obama về Syria là chiến lược dựa trên việc tăng cường khả năng chiến đấu của những lực lượng chống đối có chủ trương ôn hòa đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và để thuyết phục họ tập trung vào việc chống lại những phật tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo. Thượng nghị sĩ Bob Corker cho rằng chiến lược đó không hữu hiệu.
You're asking us to approve something that we know the way you've laid it out makes no sense.
Quý vị đang yêu cầu chúng tôi chấp thuận những việc mà chúng tôi biết dựa trên cách trình bày của quý vị là không hợp lý chút nào cả. Điều này thậm chí còn có vẻ như không được nghiêm túc.
Để đáp lại, Ngoại trưởng Kerry nói rằng phe ôn hòa ở Syria sẽ được hưởng lợi từ một chiến dịch không kích mạnh mẽ của quốc tế nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Và ông dự đoán là những thành quả trên chiến trường sẽ giúp cho số chiến binh của phe ôn hòa tăng mạnh. Ông cũng đề cập tới vấn đề yêu cầu quốc hội cho phép.
I'm asking. Do it. Pass it. We'd love to have you do it.
Tôi đang yêu cầu quý vị, hãy làm đi. Hãy thông qua đi. Chúng tôi rất muốn quý vị làm như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ không để cho bị mắc kẹt trong một tình huống trong đó chúng tôi có quyền hạn nhưng lại không dùng quyền hạn của mình để làm những việc mà chúng tôi tin là cần làm để bảo vệ đất nước chúng ta.
Không lâu sau cuộc điều trần, Hạ viện đã chấp thuận một kế hoạch để huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy ôn hòa ở Syria. Theo dữ liệu, Thượng viện sẽ biểu quyết về dự luật này trong ngày hôm nay, thứ Năm. Hai cuộc biểu quyết đó có phần chắc là những hành động liên quan tới vấn đề nhà nước Hồi giáo mà các nhà lập pháp Mỹ thực hiện cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Human Rights Watch bác phản đối của Việt Nam về phúc trình bạo hành trong ngành công an. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch bác phản đối của Hà Nội về bản báo cáo nạn bạo hành trong ngành công an Việt Nam do tổ chức này vừa công bố hôm 16 tháng 9. Đây là lần đầu tiên Human Rights Watch ra phúc trình phản ánh tệ trạng dùng bạo lực, tra tấn, nhục hình của công an Việt Nam. Báo cáo nhan đề Công bất an, những cái chết trong trại giam và sự bạo hành của công an Việt Nam dẫn ra hàng loạt các trường hợp bị chết oan dưới tay công an và báo động tình trạng công an bạo hành ngày càng tăng, một phần là do đây là công cụ chính trị để bảo vệ chế độ, nên pháp lý yếu kém và không có biện pháp xử phạt nghiêm minh các vi phạm. Việt Nam ngay lập tức lên tiếng phản bác báo cáo này, gọi đó là những luận điệu sai trái của tổ chức Human Rights Watch. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua đăng phát biểu của Phó Phát ngôn nhân Trần Thị Bích Vân khẳng định cam kết của nhà nước Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn, nhục hình và đối xử tàn bạo trong điều tra xét xử được thể hiện rõ qua việc ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn từ tháng 11 năm ngoái. Bà Vân nhấn mạnh, một khi có hành vi tra tấn, nhục hình thì sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam. Đáp phản hồi của Hà Nội, Human Rights Watch nói, chính luật lệ của Việt Nam đã tiếp tay gây ra tệ trạng công an bạo hành. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phát biểu với VOA Việt ngữ.
The key words in their statement is according to law. The problem is that the Vietnam law when it comes to protecting.
Ông Robertson nói, yếu tố chính trong phản hồi của Việt Nam là theo pháp luật Việt Nam, mà vấn đề nằm ở chỗ khi nói tới lĩnh vực nhân quyền, luật Việt Nam hoàn toàn kém cỏi. Vẫn theo lời ông, đây là bản báo cáo dựa trên các thông tin do chính truyền thông của nhà nước kiểm soát, loan tải. Đây không phải là điều mà Hà Nội có thể chối cãi. Thực tế cho thấy, tệ trạng bạo hành trong ngành công an quá hệ thống và lan tràn, chứng tỏ chính phủ Việt Nam đã làm rất ít để giải quyết vấn nạn này. Vẫn theo lời ông, những gì Human Rights Watch ghi nhận được qua báo cáo cho thấy cam kết mà Hà Nội nói hoặc là quá yếu ớt hoặc là không có. Luật sư Võ An Đôn thuộc luật sư đoàn Phú Yên là người tình nguyện giúp đỡ miễn phí, bênh vực gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị 5 sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa đánh chết hồi tháng 5 năm 2012, trong một trong những vụ án gây chấn động công luận về nạn công an bạo hành. Luật sư Đôn nhận xét, báo cáo của Human Rights Watch thu thập và nêu ra các thông tin xác đáng về những gì thật sự đang diễn ra trong ngành công an và pháp lý ở Việt Nam. Luật sư Đôn.
Bản thân em thì em thấy người ta nói rất là chính xác, bởi vì sự thực và ở cái bài viết đó trên cái nhận định của Human Rights Watch thì rất là chính xác đó. Thực tế là sử dụng bức tranh hình rất là tràn lan, và vì diễn ra nhiều nhất là ở cấp công an xã và công an cấp huyện đó chị ạ. À. Nạn nhân trước trong cái nhà tạm giữ, cả tạm giam ấy thì rất là nhiều và thường xuyên đa số người ta nói là tự tử. Việt Nam vừa bộ ngoại giao có nói thì kiểu như lý nhiên những cái trường hợp mà bức cung nhập hình theo pháp luật thì em cảm nhận và đúng với thực tế thì chưa có đúng, bởi vì cái riêng cái vụ năm công an dùng nhập hình ở Phú Yên mà em tham gia với tư cách là luật sư bảo vệ bên bị hại thì em thấy vụ này là sự không đúng pháp luật. Thứ nhất là tội danh không đúng này, đáng lẽ ra cái tội thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự và tội giết người đối với các bị cáo, nhưng mà đây dùng tội nhập hình không đúng. Thứ hai là lọt nhiều người phạm tội và bỏ lọt nhiều tội phạm.
Năm sĩ quan công an ở Tuy Hòa ngày 3 tháng 4 bị tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù treo tới 5 năm tù giam về tội dùng nhục hình dẫn tới cái chết thương tâm của ông Ngô Thanh Kiều, đã khiến cho công luận phẫn nộ về tính nghiêm minh của luật pháp, đến nỗi chính Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lên tiếng chỉ đạo xử nghiêm vụ này. Luật sư Võ An Đôn nói, nạn lạm dụng bạo lực trong ngành công an tràn lan là vì các hình thức xử phạt còn quá nhẹ tay và bao che cho tội ác.
Theo kinh nghiệm của em làm việc trong lĩnh vực luật sư và thực tế xã hội diễn ra thì cái việc bức cung nhục hình trong xã hội Việt Nam thì rất là nhiều và tràn lan. Hình như các vụ án hình sự em bà chữa nhiều bị cáo thì người ta nói đa số là dùng bức cung nhục hình. Nhưng mà khi phát hiện được thì xử lý rất là nhẹ, đa số là xử lý nội bộ. Nếu mà cái vụ việc nó lộ liễu quá thì khởi tố hình sự, nhưng mà việc khởi tố này sẽ khởi tố cho cái lợi thôi, xử rất là nhẹ. Theo luật hình sự Việt Nam thì tội dùng nhục hình mà gây hậu quả nghiêm trọng khung hình phạt từ 5 năm đến 12 năm, nhưng mà nếu bị cáo ấy có nhân thân tốt này, có khắc phục hậu quả này, thành khẩn khai báo thì sẽ giảm dưới mức 5 năm chứ không phải là 12 năm chị. Đó là 12 năm là khung tối đa thôi, nhưng mà 5 đến 12 năm thì trong trường hợp này nếu bị cáo phạm tội dùng nhục hình mà có nhân thân tốt, có thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả cho bị hại thì tưởng từ 5 năm đến dưới 5 năm chứ không bao giờ trên 5 năm.
Luật sư Đồng đề nghị
cái khung hình phạt mà đối với tội nhập hình gây ra chết người mà xử phạt 5 năm, 12 năm là rất là nhẹ so với tội giết người. Đáng lẽ cái việc dùng nhục hình dẫn đến chết người giống tương tự như tội giết người, đáng lẽ là truy tố tội giết người, nhưng mà việc này đó là có thể do nhà nước hoặc là nhà làm luật cái người ta cửa bên cái tội này hơn, chứ nghĩa là ta nhẹ tay với tội này hơn. Nếu mà làm nặng sợ gì không có tình trạng đó, nó sẽ giảm bớt là sẽ ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ hay sao, người ta không dám đưa cái điều luật đó tình trạng nặng thì sẽ thêm nghĩ muốn cái tội mà dùng nhục hình mà hạn chế thì tốt nhất nhà làm luật nhà nước nên xử lý cái tội dùng hình mức cao như tội giết người là tội trung thân tử hình, thì em nghĩ là sẽ giảm rất là nhiều tình trạng dùng nhục hình.
Tổ chức Human Rights Watch nói đã tới lúc chính phủ Việt Nam phải thay những lời nói trên lý thuyết bằng hành động thực tế để chứng tỏ với người dân trong nước và quốc tế ý chí và nỗ lực không để xảy ra các trường hợp dân lành bị chết oan vì bàn tay công an.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết một cuộc điều tra kéo dài một năm cho thấy các tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập các hệ thống máy tính của Bộ Chỉ huy Giao thông Hoa Kỳ ít nhất 20 lần. tố cáo công bố hôm thứ Tư được đưa ra chỉ 4 tháng sau khi 5 tin tặc trong quân đội Trung Quốc bị Hoa Kỳ truy tố về tội đánh cắp bí mật kinh doanh của các đại công ty ở Mỹ. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Bitty của đài VOA.
Bản phúc trình dày 52 trang của cuộc điều tra từ ngày 1 tháng 6 năm 2012 tới ngày 30 tháng 5 năm 2013 cho biết có khoảng 50 vụ tin tặc nhắm vào các nhà thầu dân sự của Bộ Chỉ huy Giao thông Hoa Kỳ. Bộ Chỉ huy gọi tắt là Transom có nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Trong số những vụ xâm nhập đó, có ít nhất 20 vụ được xem là thành công và được xếp vào loại là những mối đe dọa liên tục ở cấp cao hay APT, tức là những vụ tin tặc tinh vi có liên hệ tới các chính phủ nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ Carl Lauren, nói rằng những vụ xâm nhập đó là những bằng chứng thêm nữa về những hành động xâm lấn của Trung Quốc trong không gian ảo. Ông nói rằng kết quả điều tra là một lời cảnh báo rằng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các hệ thống chiến lược quan trọng. Kết quả cuộc điều tra cho thấy trong vụ xâm nhập vào một nhà thầu của Transcom từ năm 2008 đến năm 2010, các tin tặc đã đánh cắp email, văn kiện, mật khẩu người sử dụng và mật mã điện toán trong vụ xâm nhập năm 2010. Tin tặc đánh cắp văn kiện, chi tiết phi hành và mật khẩu của email mã hóa. Một vụ xâm nhập năm 2012 tập trung vào một tàu thương mại mà Transcom thuê. Tất cả những vụ xâm nhập đó được cho là do quân đội Trung Quốc thực hiện. Ông Carl Baker, một chuyên gia an ninh của diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, nói rằng Trung Quốc rất muốn biết năng lực hậu cần của quân đội Mỹ.
What they're interested in is to see how the United States does global logistics.
Điều mà họ muốn biết là Hoa Kỳ thực hiện công tác hậu cần toàn cầu như thế nào. Bởi vì đó là một đề tài đáng quan tâm đối với một nước tự xem là sắp sửa trở thành một siêu cường. Họ muốn có khả năng phối hợp hoạt động hậu cần toàn cầu như quân đội Mỹ. Và do đó tôi nghĩ rằng diễn tiến này cho chúng ta thấy là Trung Quốc hiện nay đang tự xem họ là người thừa kế đương nhiên của ngôi vị đại cường thế giới của nước Mỹ ngày nay.
Ông Scott Harold, một nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu RAND, cho biết Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào điều được gọi là sự hợp nhất dân sự quân sự.
Trying to find ways to improve the PLA's capabilities by leveraging.
Họ đang tìm cách nâng cao khả năng của quân đội giải phóng nhân dân bằng cách tận dụng những năng lực khác mà nền kinh tế dân sự của Trung Quốc đang có.
Ông Harold cho rằng trường hợp này có thể có liên hệ tới nỗ lực của Trung Quốc để cải thiện năng lực mà họ nghĩ rằng khả năng chống tin tặc của các nhà thầu dân sự tương đối thấp. Ông Danny Roy, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Đông Tây ở Hawaii, nói rằng gián điệp mạng tiếp tục là một vấn đề lớn và gây ra nguy hại cho các mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông nói rằng trên thế giới chỉ có Trung Quốc là nước thực hiện những hành vi do chính phủ bảo trợ để đánh cắp thông tin công nghiệp trên quy mô lớn. Ông gọi đó là một hành vi chiến tranh cấp thấp. Tháng 5 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã loan báo lệnh khởi tố đối với 5 người trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc về tội xâm nhập trái phép vào các hệ thống điện toán của công ty Westinghouse Electric, công ty thép Hoa Kỳ và các công ty khác. Các cơ quan chấp hành luật pháp và tình báo Mỹ đã truy các hoạt động tin tặc đó tới một cơ sở quân sự gần phi trường Thượng Hải. Lệnh khởi tố đó đưa tới việc Trung Quốc ngưng tham gia một nhóm công tác về an ninh mạng với Hoa Kỳ. Bắc Kinh gọi hành động của Mỹ là một sự vi phạm nghiêm trọng các quy phạm cơ bản của quan hệ quốc tế. Trung Quốc cũng tố cáo Hoa Kỳ đạo đức giả sau khi có những tiết lộ về hoạt động gián điệp mạng của Mỹ bởi trang mạng WikiLeaks và cựu nhân viên hợp đồng của tình báo Mỹ Edward Snowden. Ông Gordon Chang, một nhà phân tích nổi tiếng về quan hệ Mỹ-Trung, cho rằng tố cáo mới nhất này sẽ không ảnh hưởng gì tới quan hệ song phương.
Điều tôi muốn nói là có quá nhiều vụ xâm nhập của tin tặc Trung Quốc trong hai thập niên qua, cho nên vụ này chỉ là một giọt nước khác trong thùng nước. Điều không may là vào lúc này, nước Mỹ không muốn có một cuộc thảo luận nghiêm túc với phía Trung Quốc. Và ý tôi muốn nói là Hoa Kỳ không sẵn sàng để buộc Trung Quốc phải trả những cái giá đích đáng cho những hoạt động tin tặc nhắm vào các mạng lưới điện toán của Mỹ.
Ông Gordon Chang nói rằng gián điệp mạng của Trung Quốc làm cho nước Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la và có lẽ đã tới lúc để trả đũa, có thể qua việc áp đặt thuế suất trừng phạt đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Ấn Độ cam kết xử lý tranh chấp trên biên giới một cách ôn hòa. Tuy các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ngày hôm nay tiếp tục đối đầu dọc theo biên giới trên dãy Himalaya. Trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Bắc Kinh hy vọng sẽ sớm giải quyết vấn đề biên giới. Ông nói rằng cho tới khi đó Trung Quốc sẽ cố gắng duy trì hòa bình và ổn định. Các phát biểu của ông Tập được đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ và ông Modi đã nhấn mạnh rằng tranh chấp phải được xử lý thật sớm. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nói rằng hòa bình trên biên giới là nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nước. New Delhi đã cáo buộc hàng trăm binh sĩ Trung Quốc đột nhập trái phép vào lãnh thổ của Ấn Độ tại khu vực tranh chấp Lakhdar. Cuộc gặp song phương cuối hôm thứ Tư không thể hóa giải tình trạng đối đầu. Tranh chấp lãnh thổ lâu nay được cho là có nguy cơ phủ bóng lên chuyến thăm của ông Tập, mà trọng tâm dự kiến sẽ là mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc châu Á này.
Trung Y là hai quốc gia.
Tại một buổi lễ diễn ra ngày hôm nay tại Phủ Tổng thống của Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tới tiềm năng quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi đó, New Delhi hy vọng chuyến thăm của ông Tập sẽ thu hút thêm nguồn đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, cũng như giúp gia tăng xuất khẩu của nước này sang đất nước lớn nhất thế giới, nhằm giúp cân bằng thâm hụt thương mại lớn nghiêng về phía Trung Quốc. Năm 2013, thương mại hai chiều giữa hai nước đạt mức 70 tỷ đô la, dù thâm hụt của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 40 tỷ đô la. Và cũng sang một tin khác liên quan tới Trung Quốc, thì một học giả tên là Islam Thuthi ngày hôm nay dự kiến sẽ tự bào chữa các tội danh cáo buộc ông đòi ly khai trong ngày xử thứ hai tại khu vực bất ổn Tân Cương. Vốn là một giáo sư kinh tế, ông Thuthi còn là một thành viên của nhóm sắc tộc thiểu số Uyghur Hồi giáo. Ông nói ông đã phải chịu đựng sự đàn áp của Trung Quốc. Một trong các luật sư của ông Thuthi, ông Lý Phương Bình, hôm qua nói với đài VOA rằng thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc đòi ly khai, đồng thời nói rằng những lời khai chứng chống lại ông không đáng tin cậy. Các công tố viên viện dẫn các bài giảng và những bài viết từ trang web có tên gọi là Uyghur trực tuyến của ông Thuthi để làm bằng chứng cáo buộc ông dẫn đầu một nhóm muốn lật đổ sự cai trị của Trung Quốc ở Tân Cương. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp khẩn để bàn về các biện pháp chống chế sự lây lan của virus Ebola vốn đã làm gần 2.500 người thiệt mạng ở Tây Phi. Trong cuộc họp ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới sẽ vạch ra kế hoạch hành động mang tính quốc tế để khống chế mối đe dọa này. Iran cho biết nước này quyết tâm sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ và năm cường quốc trên thế giới khi các bên tái tổ cuộc đàm phán trong tuần này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng các cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Iran sẽ diễn ra ngày hôm nay tại New York trước khi diễn ra các cuộc đàm phán chính thức vào ngày mai. Và tin cuối, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một công dân Colombia thứ hai đã nhận tội có tham gia vào vụ giết hại một nhân viên chống buôn bán ma túy của Mỹ là James Watson trong một vụ cướp ở Bogota, Colombia hồi năm ngoái.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.